Quan Thần, chương 1181, dòng nước ngược ngấm ngầm giao đấu. Góc truyện audio.com, mấy người đang ngồi, bao gồm Phạm Tiến, Lương Thu Duệ và Thường Công Trị đã biến đổi sắc mặt. Không thay đổi không được, nếu nói Trương Quốc Vĩ trước kia khiêu chiến quyền uy của nhân vật số 1 như Hạ Tưởng, vẫn còn âm thầm làm, ít nhất ngoài mặt vẫn biểu hiện hòa hợp êm thấm, trong thâm tâm vẫn có cơn sóng ngầm, cũng không biểu hiện ra ngoài, vậy danh sách mà người được tuyển hôm nay, giống như sự khiêu khích công khai mà không hề che giấu. Vẻ mặt Trương Quốc Vĩ bây giờ cười vẫn cười, nhưng trong ánh mắt toát ra thần sắc kiên định mà chân thật đáng tin, ý là ở Tần Đường, vẫn phải do y định đoạt. Bởi vì y đã cùng hơn nữa ủy viên thường vụ đàm phán trước còn thăm hỏi phía hội đồng nhân dân, hai con đường trước sau đều phòng thủ trói buộc Hạ Tưởng, thái độ bên ngoài vẫn nghiêm chỉnh, trên thực tế ở thời điểm đưa danh sách chính là đang bức bách người khác. Không đồng ý, sẽ đối kháng đến cùng, là suy nghĩ chân thực nhất được che đậy bằng vẻ mặt bên ngoài tươi cười của Trương Quốc Vĩ. Thời cơ cũng nắm bắt rất chuẩn, Phạm Tiến hơi hơi nheo ánh mắt, nếu là việc khác bí thư Hạ có thể áp chế trước kéo dài một thời gian, nhưng vị trí ghế trống của chủ tịch quận kéo dài không được. Trương Quốc Vĩ đã chọn rất đúng thời cơ, muốn làm cho bí thư Hạ không có đường lui, chỉ có thể nghênh chiến, nhưng nghênh chiến lại chỉ có thể thua. Xét đến cùng, vẫn là muốn trả thù cho sự việc của Thẩm Quan Tây, cái y muốn không chỉ là hòa nhau một ván, còn muốn mở mày mở mặt, còn muốn đè đầu Hạ Tưởng, báo thù cho những lần thất bại trong vấn đề điều chỉnh trước kia. Hiện tại hội đồng nhân dân còn kẹp cổ Diệp Phàm không buông tha, hơn nữa Phạm Tiến cũng nhận được ám thị, trong lần đề cử này, nếu y ủng hộ Trương Quốc Vĩ, hội đồng nhân dân sẽ tha cho Diệp Phàm. Cũng may, y không hề dao động, bởi vì cho dù y muốn dao động cũng đã muộn, y và Thường Công Trị đã có hướng giải quyết giống nhau, bắt đầu quy trình cách chức chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lưu Kiệt Huy, đã trình tài liệu liên quan lên tỉnh ủy. Phạm Tiến cũng không hối hận về sự lựa chọn của y, bởi vì y biết nếu hợp tác với Lưu Kiệt Huy, sẽ không thể lâu dài, sớm muộn cũng sẽ có xích mích so với việc mỗi lần bị Lưu Kiệt Huy gây khó dễ, không bằng dứt khoát đẩy gã đi. Trực tiếp qua lại với Hạ Tưởng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hạ Tưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chỉ cần thỏa thuận điều kiện với Hạ Tưởng, sẽ có thể thông qua hai cửa thành ủy và Hội đồng Nhân dân, nếu vẫn là Lưu Kiệt Huy đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nhất định sẽ gặp chuyện phiền toái, việc bổ nhiệm một người, phải qua cửa của bí thư, phải qua cửa của thị trưởng, còn phải kết nối với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thật quá phiền toái. Ánh mắt Phạm Tiến đầy thâm ý nhìn Hạ Tưởng, trong lòng y còn hiện lên một sự hoài nghi, bí thư Hạ có thể đứng vững trước áp lực của thị trưởng Trương không? Hai nhiệm kỳ bí thư trước cũng đã có vài lần so chiêu với thị trưởng Trương, khi đối mặt với việc thị trưởng Trương đột nhiên thay đổi thái độ, ngang nhiên gây áp lực trước mặt người khác, đã chọn cách nhượng bộ, từ đó khiến cho Trương thị trưởng Trương vững vàng chiếm ưu thế. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Tưởng, xem Hạ Tưởng đáp lại như thế nào. Hạ Tưởng không chút hoang mang tiếp nhận danh sách của Trương Quốc Vĩ, nói: "Quốc Vĩ làm, góc truyện audio.com, việc rất tỉ mỉ, rất tốt, tôi sẽ cẩn thận nghiên cứu." Chúng ta tiếp tục họp, nói là nghiên cứu, Hạ Tưởng từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua danh sách, sau khi nhận danh sách đã để sang một bên, tuy rằng không ném, nhưng cũng gần như vứt bỏ đi rồi, chỉ có điều là chưa ném vào sọt rác mà thôi. Vừa lúc đó, không biết vì sao Thường Công Trị đột nhiên hắt xì, thanh âm không lớn, nhưng vẫn đủ lực trực tiếp đã đem danh sách của Trương Quốc Vĩ thổi bay lên, bay nhẹ nhẹ, vừa vặn rơi xuống hộc để giấy dưới bàn. Tuy là trùng hợp nhưng sắc mặt của Trương Quốc Vĩ đã thay đổi, sắc mặt rất u ám hết sức khó coi. Nhậm Hải Phong đành phải làm bộ không thấy cảnh tượng này, y sớm đã nhận được lời ra hiệu ngầm của Lương Thu Duệ, cũng nhận được chỉ thị của Trương Quốc Vĩ, sớm đã có tên người được chọn, nhưng không ngờ thị trưởng Trương vừa đến đã bức cung, lật y một phát không kịp trở tay, trên mặt cũng có chút xấu hổ, tuy nhiên cũng tiếp tục nêu tên. Gạch nối, Phó Cục trưởng Tiêu Dật Lăng thuộc Cục Thương mại Ngoại thương, Ủy viên Thường vụ Quận ủy Bắc Lộ, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch Quận Đường Sinh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Bình Dũng Vượng. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường vì thể hiện danh giá của thành phố lớn, văn phòng thành ủy và văn phòng Ủy ban Nhân dân đều xưng là văn phòng, trên thực tế vẫn là cấp cục. Không căn cứ để ra một tên Tiêu Dật Lăng, ánh mắt Phạm Tiến ánh chớp chớp, trong lòng biết là quan hệ của bí thư Hạ rồi, y cũng nêu tên Bình Dũng Vượng, kỳ thật cũng không có kỳ vọng quá lớn, nhưng đề cử được lộ diện cũng là chuyện tốt. Trải qua một phen thảo luận sôi nổi, giống như dự đoán của tất cả mọi người, hội nghị bí thư vẫn chưa đạt được sự thống nhất, cuối cùng quyết định đệ trình đến hội nghị thường vụ. Thế cục của Tần Đường, bởi vì cái chết của Thẩm Quan Tây, và bổ nhiệm chủ tịch quận, mà khẩn trương hẳn. Rõ ràng việc nêu tên chọn người lần này, thị trưởng Trương nhất định quyết một trận tử chiến, tuy rằng y bây giờ vẫn đang nắm chặt cục diện của Tần Đường, nhưng từ khi bí thư Hạ nhậm chức đã từng có mấy lần thất thế trong quá trình chọn nhân sự. Việc điều chỉnh nhân sự trước đây nếu như được xem là ngoại vi thì lần này bổ nhiệm chủ tịch quận tuyệt đối là ngay dưới con mắt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đang lúc ánh mắt mọi người đều đang chú ý việc ngai vàng của chủ tịch quận cuối cùng họ Hạ hay họ Trương sẽ ra tối hậu thư thì từ tỉnh ủy truyền tới tin tức bất ngờ khiến cho người ta khó lòng nắm bắt. Tỉnh ủy thông qua phê chuẩn Chu Duệ Nhạc đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy thành phố Đan Thành. Cùng ngày, thành phố Đan Thành triệu tập hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân, đề cử Chu Duệ Nhạc làm phó thị trưởng, quyền thị trưởng. Trước đây, người có chút tư duy chính trị cũng đều biết rằng thị trưởng thành phố Đan Thành đã đến lúc rồi, nên rút lui rồi, nhưng liên quan đến vấn đề chọn người kế nhiệm từ trước đến giờ vẫn chưa có bất cứ tin đồn nào được truyền ra ngoài, địa vị của thành phố Đan Thành tại tỉnh Yến không thấp, là thành phố lớn, chức vị thị trưởng nhất định phải có tranh giành. Nghĩ đến sau khi chủ tịch tỉnh Tôn nhậm chức đối với vấn đề nhân sự luôn có chủ kiến, hơn nữa vài lần không nhất trí ý kiến với bí thư Phạm, không ít người đều đoán chủ tịch tỉnh Tôn. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ không dễ dàng buông ngai vàng ở thành phố Đan Thành. Ai ngờ lặng yên không một tiếng động đã đưa ra quyết định khiến cho rất nhiều người muốn leo lên chức thị trưởng ở thành phố Đan Thành cảm thấy thất vọng, đồng thời càng có nhiều người suy đoán thế cục của tỉnh, bởi vì trước đó không có tin tức gì truyền đến, đột nhiên Chu Duệ Nhạc nhậm chức tin tới cực nhanh, hành động nhanh chóng, liền chứng minh rằng, giữa bí thư và chủ tịch tỉnh nhất định có một người nắm giữ tiết tấu. Là ai? Xem Chu Duệ Nhạc là người của ai có thể rút ra kết luận? Chu Duệ Nhạc là do Phạm Duệ Hằng đưa lên tham dự lớp trung thanh, không hề nghi ngờ gì nữa, y là người của bí thư Phạm. Đương nhiên, người hiểu rõ tình hình thì phải có tính toán, Chu Duệ Nhạc và Hạ Tưởng quan hệ không giống bình thường, bởi vì năm đó Chu Duệ Nhạc từ một cán bộ cấp sở, phó giám đốc cấp sở mà vượt cấp trở thành một con ngựa đen bất ngờ tham gia lớp trung thanh, kết quả này là do Hạ Tưởng âm thầm vận hành thao tác. Như vậy, Chu Duệ Nhạc thuận lợi vô cùng, đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Đan Thành, gián tiếp nói rõ hai chuyện, một là bí thư Phạm và chủ tịch tỉnh Tôn đang giao chiến với nhau tiểu thắng một ván, vững vàng nắm giữ đại cục. Lúc trước có nghe đồn chủ tịch tỉnh Tôn có hậu trường vững chắc mạnh mẽ, tại tỉnh Yến có khả năng đàn áp bí thư Phạm, có thể tạm thời bỏ qua tin đồn đó. Hai là nói rõ quan hệ giữa bí thư Hạ và bí thư Phạm rất tốt, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Bởi vì rất nhiều người đều nhận định Chu Duệ Nhạc đảm nhiệm thị trưởng thành phố Đan Thành là kết quả do Hạ Tưởng âm thầm thao túng. Nếu không ánh mắt của bí thư Phạm tại sao lại hướng về Chu Duệ Nhạc? Tỉnh Yến có nhiều người phù hợp điều kiện để đề bạt cán bộ cấp phó giám đốc sở. Tin tức đề bạt Chu Duệ Nhạc xem ra không có một chút liên quan nào đến Tần Đường, nhưng mọi người vẫn cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Tin tức tỉnh ủy chính thức công bố ra bên ngoài đã dẫn ra cơn sóng không nhỏ tại Tần Đường. Mặc dù là mạch nước ngầm, cũng là mạch nước ngầm ầm thầm chảy, khiến không ít người không xem trọng triển vọng của Hạ Tưởng tại Tần Đường, đều có thêm vài phần muốn đi theo Hạ Tưởng. Tuy nhiên chỉ là tâm động, chưa có hành động, bởi vì việc bổ nhiệm chủ tịch quận quận Bắc Lộ, lại là một trận đánh ác liệt, là một trận đánh so sánh sức lực, ai thắng ai thua còn chưa biết, đợi đại cục định rồi mới bàn. Người trong quan trường, đa phần đều thuận theo trào lưu, không có mấy người sẽ nghịch chiều mà động. Bởi vì nghịch chiều mà động hơn phân nửa có kết cục không tốt, 100 người, sẽ có 99 người bị chết đuối, may mắn còn tồn tại một người, thì có khả năng đứng ở đỉnh cao. Nhưng xác suất thành công quá thấp, đa phần mọi người, sẽ không đem sinh mạng mình ra làm vật thế thân. Cách Trương.